Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thể theo yêu cầu của nhiều Phật tử bữa giờ có yêu cầu thầy, nhờ thầy xin thầy giảng cái bài về Tây Du Ký. Bây giờ có coi Tây Du Ký rồi có thấy hình ảnh Phật rồi Bồ Tát rồi Tề Thiên rồi đó. Có nhiều người có một bữa thầy hỏi đi con hỏi thầy ở Tề Thiên ổng sinh năm mấy. Trời ơi thầy hết hồn luôn. Nó Tề Thiên đâu có thật đâu mà sinh năm mấy. cái hiểu lầm. Tại vì nhiều người coi phim Tài Thiên á, thầy hồi nhỏ là tôi mê phim Tài Thiên á, mà thầy thấy lạ. Đến bây giờ coi lại, lâu lâu coi lại vẫn thấy hay đúng không? Ừ. Nghĩa là một bộ phim đã kéo dài lâu rồi, đã chiếu lâu rồi, vậy mà bây giờ mình xem lại mình vẫn còn ấn tượng gì đó. Mà thầy nghĩ chắc ở đây trong hội chúng hôm nay, thầy nghĩ ai cũng đã từng xem phim Tài Thiên rồi, và ít nhiều cũng có ấn tượng. Có người thì ấn tượng với Chư Bát Giới, có người thì ấn tượng với Tam Tạng, có người ấn tượng Tài Thiên, có người ấn tượng là Sa Tăng, có người ấn tượng Bồ Tát Quan Âm, phải không? Mỗi người có một cái ấn tượng khác nhau. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cái bộ phim Tây Du Ký á, ít nhiều để lại trong lòng của quý vị. Và cái bộ phim này do đạo diễn Dương Khiết và tác giả là ông Ngô Thừa Ân. Và cái bộ phim này là cái bộ Tây Du Ký á, là một trong bốn cái bộ mà văn học mà nổi tiếng của Trung Quốc. Đó là bộ Tây Du Ký nè, Thủy Hử nè, Hồng Lâu Mộng nè, với lại Tam Quốc Diễn Nghĩa. Là bốn bộ mà kinh điển á, nổi tiếng văn học của Trung Quốc á. Thì sẽ theo yêu cầu của một số bạn á, thì thầy sẽ giảng cái bài pháp là triết lý đạo Phật trong Tây Du Ký. Tức là nghe cái bài pháp này á, chúng ta mới nghiệm lại. Lâu nay chúng ta xem Tây Du Ký mình nghiệm lại nha, hoặc là nghe xong rồi các bạn về các bạn coi, các bạn sẽ hiểu là có rất nhiều cái triết lý đạo Phật ở phía sau trong cái phim Tây Du Ký này. Tại vì ông Ngô Thừa Ân á là một người rất là gọi là thâm hiểu về đạo Phật, cho nên ông mới dựng lên những cái hình ảnh những con người như vậy. Tại vì trong cái bộ phim này á, chỉ có đường Tam Tạng là có thật thôi. Thà Tây Tề Thiên, Bát Giới, Xe Tăng, con ngựa là không có thật nha. Thì chỉ có đây là đường Tam Tạng là có thật, mà nhiều người thì mình không học sử thì mình lại không biết, cho nên mình cứ nghĩ là bộ phim này là các thầy trò là có thật, người đâu mà sống như Chư Bát Giới mà sao nửa thú nửa người, cũng kỳ phải không? Mà nhiều người lại vẫn hình dung là có thật, tại vì mình không có học lịch sử. Cho nên hôm nay thì thầy nói là không có thật, nhưng mà mình học cái này á, với con mắt như thế này nè, là cái giáo lý thật của đạo Phật á, không giống như là hết tất cả những gì trong Tây Du Ký đó, mình thấy vậy. Rồi những hình ảnh của thầy trò trong Tây Du Ký á, là chỉ có đường tăng là có thật. Mình phải hiểu vì vài điều này trước thì mình mới bắt đầu mình vào cái bài học. Và có một số một số nhà học giả, người ta nói là Tây Du Ký á, có nhiều điểm chống trái lại đạo Phật, chống trái lại đạo Phật. Tại vì ví dụ như thầy nói cái hình ảnh, ví dụ như là Phật Tổ phải không, Như Lai cái nhốt Tề Thiên xuống cái ngọn núi, biết còn nhớ không, mấy con còn nhớ không, lâu gì mà muốn còn nhớ hả? Nhốt xong rồi quay lại phải không, vui cười giống như là vừa bắt được vừa làm được cái gì, vui cười. Cái này hình ảnh Đức Phật trong tâm mình luôn luôn là từ bi đúng không, và cái hình ảnh đó làm cho mình cảm thấy Đức Phật không còn từ bi. Rồi quý Phật tử có nhớ khi mà mấy thầy trò đi tới Lôi Âm Tự rồi, để thỉnh kinh rồi, để mà cái bước cuối cùng mà để thỉnh kinh á, thì cuối cùng gặp gặp thầy A Nan cái này cái diếp, rồi phải đòi gì nhớ không? Đòi hối lộ. Nghĩ sao kỳ vậy, trong Phật pháp mà hối lộ, mà đòi hối lộ xong rồi cuối cùng là mấy thầy trò đâu còn gì quý đâu, đưa cái gì? Đưa cái bát vàng của vua cho phải không? Để đổi, rồi cuối cùng cũng lấy luôn. Rồi nói với Đức Phật, Đức Phật nói ta không biết hai chuyện này rồi. Ta biết rồi. Mình coi tới đó tự nhiên mình đặt lại câu hỏi, phải không? Có nhiều người ta nói đây á là người ta chống trái lại với đạo Phật, có nghĩa là phi đạo đức, nghĩa là chống lại đạo Phật. Thì vẫn có một số học giả thì người ta nói đây là Ngô Thừa Ân rất là thâm hiểu đạo Phật và dựng lên những cái hình ảnh rất là sâu sắc. Thì có người lại nói cái hình ảnh đó là cái gì, cái hình ảnh cái bát vàng á giống như là cái gì quý giá của thế gian, giống như mình đổi được cái kinh đó, tức là mình học được cái đạo lý giác ngộ đó, mình phải đổi được, mình sẵn sàng mình từ bỏ cái khước từ những vinh quang của thế gian vậy đó. Nó cái ý là như vậy. Thì có người thì nói là như vậy, có người thì nói chống trái thôi. Thì trong cái bài pháp hôm nay thầy không có nói một ý gì về chống trái hết, quý vị có thể tìm hiểu nhiều cái nguồn khác nhau. Nhưng mà thầy có thấy một số học giả và một số vị hòa thượng của mình viết những quyển sách mà có nói về những cái đạo đức trong đây, trong cái câu chuyện này, cái câu chuyện bốn thầy trò, nói đúng hơn thêm người nữa là năm thầy trò lên đường thỉnh kinh. Bây giờ mình hình dung cái hình ảnh này trước nè, giống như cái ngày mà những thầy trò đi thỉnh kinh, giống như chúng ta bắt đầu vào con đường tu. Cái hình ảnh này như vậy, chúng ta bắt đầu bước vào con đường tu, và cái ngày mà mình thỉnh được kinh, tức là cái ngày mình sao, mình giác ngộ, là cái ngày mình thành đạo, cái ngày mình chứng đạo. Và trên cái đoạn đường đi đó, nói về theo lịch sử thì ngài Huyền Trang là ngài đã mất hết 17 năm ngày qua Ấn Độ để mà ngài vừa học bên đó, rồi ngài đi qua bên đó ngài học, và ngài vừa là nhà sử học nữa, và ngài viết cái quyển là Đại Đường Tây Vật Ký. Cái quyển đó rất là nổi tiếng,